Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 14 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình tối nay, mời quý vị nghe tấn chương điểm những tin quốc tế quan trọng.
Thủ tướng Anh phát thảo dự luật chống khủng bố, nhà nước Hồi giáo sẽ phát hành tiền riêng, và các nhà dự báo thời tiết nói rằng tăng nhiệt toàn cầu sẽ gây ra nhiều sấm sét hơn.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đang được theo dõi sát sao, khi tầm quan trọng của nước này gia tăng thì căng thẳng trong khu vực cũng gia tăng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có tin chi tiết về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho quý thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015a@gmail.com. Để đăng ký nhận lịch, để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ hoặc trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc chuyến thăm Myanmar, tức Miến Điện, với lời cảnh báo rằng những cải cách tại nước này chưa thể coi là hoàn tất hoặc không thể đảo ngược. Tháp tùng Tổng thống, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ thành phố Yangon của Myanmar do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống đã dừng chân tại Yangon và gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã bị quản thúc tại gia nhiều năm khi Myanmar còn nằm dưới chế độ quân trị. Bà Aung San Suu Kyi đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ ngay tại căn nhà bên hồ, nơi bà bị quản thúc. Sau cái ôm hôn nồng nhiệt trước ống kính, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với các phóng viên. Ông Obama nhắc lại lời cảnh báo mà ông cũng đã đưa ra cho Tổng thống Myanmar Thein Sein vào ngày hôm trước.
Rõ ràng còn rất nhiều việc cần phải làm, và nhiều chọn lựa khó khăn còn nằm trước mắt. Tiến trình cải cách không thể nói là hoàn tất hay không thể đảo ngược. Đối với nhiều người, tiến bộ đã không đạt đủ nhanh hay lan đủ xa.
Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích một điều luật trong hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh. Ông Obama đã nêu ra những mối quan ngại của Hoa Kỳ về cách đối xử của Myanmar với các thành viên trong khối thiểu số Hồi giáo Rohingya. Đa số không được nhập tịch. Tiếp theo các vụ xung đột với các Phật tử ở bang Rakhine năm 2012, hàng ngàn người Rohingya đã bị thất tán, nhiều người bị nhốt trong các trại giam bẩn thỉu. Đề tài này nay mang tính nhạy cảm về chính trị trong khối đa số dân theo Phật giáo của Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi đã bị chỉ trích là không có lập trường về việc liệu người Rohingya có nên được nhập tịch hay không. Hôm nay, bà trả lời câu hỏi của một ký giả về tình trạng của người Rohingya.
Nếu hỏi về cách thức chúng tôi đề nghị để giải quyết tất cả những vấn đề về bạo lực giữa các cộng đồng, giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, thì ta phải bắt đầu bằng pháp trị. Dân chúng phải cảm thấy an toàn trước khi bắt đầu nói chuyện với nhau. Ta không thể đạt được sự hài hòa mà không có an ninh. Những người cảm thấy bị đe dọa sẽ không ngồi xuống để giải quyết các vấn đề.
Tổng thống Obama tuyên bố việc bảo đảm mọi tiếng nói của người dân Myanmar phải được nghe thấy trong tiến trình chính trị là điều cấp thiết đối với cuộc chuyển tiếp qua một thể chế dân chủ đầy đủ. Ông nói Hoa Kỳ đang chú ý xem các nhóm thiểu số tôn giáo được đối xử ra sao ở Myanmar.
I am a firm believer that any legitimate government.
Tôi là một người vững tin rằng bất kỳ chính phủ hợp pháp nào cũng phải dựa trên pháp trị và một sự thừa nhận rằng tất cả mọi người đều bình đẳng theo luật pháp và sự phân biệt đối xử người Rohingya hay bất cứ khối thiểu số tôn giáo nào, theo tôi, đều không biểu hiện loại hình quốc gia mà về lâu về dài Miến Điện muốn trở thành.
Đây là chuyến thăm thứ nhì của Tổng thống Obama đến Myanmar. Chuyến thăm đầu tiên là vào năm 2012. hai năm sau khi các cuộc bầu cử đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân trị đã kéo dài nửa thế kỷ.
Thủ tướng Anh David Cameron cho hay một dự luật chống khủng bố sẽ được đề xuất nay mai, có thể ngăn chặn được các phần tử thánh chiến Hồi giáo trở lại nước Anh. Hôm nay tại Australia, Thủ tướng Cameron nói rằng dự luật nhằm ngăn chặn các nghi can khủng bố du hành, trong đó có cả việc hủy hộ chiếu của các nghi can đó khi chúng đang ở nước ngoài.
We must ban extremist preachers from our countries. We must root out extremism from our schools, universities and
Thủ tướng Cameron nói, chúng tôi phải cấm những người tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan vào nước chúng tôi. Chúng tôi phải diệt trừ tận gốc chủ nghĩa cực đoan trong trường học phổ thông, đại học và nhà tù ở nước chúng tôi. Nhận định của Thủ tướng Anh được đưa ra trong phát biểu trước Quốc hội Australia ở Canberra. Ông Cameron đang trên đường đến Brisbane để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20. Anh Quốc cũng tập trung vào điều mà Thủ tướng Cameron gọi là thách thức mới và cấp thiết trong nỗ lực phải loại bỏ những thông tin và tài liệu của chủ nghĩa cực đoan ra khỏi hệ thống Internet. Mức báo động an ninh của Anh đã tăng đến cấp độ cao thứ hai hồi tháng 8 trước những rủi ro do các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo trở về từ Iraq và Syria đề ra. Hoa Kỳ đang vận động Liên Hiệp Quốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để đối phó với các chiến binh nước ngoài trong cuộc xung đột ở Trung Đông và mối đe dọa mà các phần tử này có thể đề ra khi họ trở về nước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ISIL sẽ tăng cường trong tương lai, vào lúc lực lượng của Iraq cố gắng trở nên hữu hiệu hơn. Ông Hagel nói với một ủy ban quốc hội rằng Hoa Kỳ và lực lượng liên minh đang đạt được tiến bộ và điều quan trọng là phải tiếp tục làm áp lực.
Sustaining this pressure in ISIL will help provide time and space. Time and space for Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói duy trì áp lực đối với ISIL sẽ giúp đem lại thời gian và không gian để Iraq tái tạo lực lượng và tiếp tục tấn công. Áp lực này đang có tác dụng đối với những phần tử hợp tác với ISIL và những người vừa được ISIL tuyển mộ, đánh một cú mạnh vào tinh thần và công cuộc tuyển mộ. Tình báo rất rõ về điều này và trong khi lực lượng Iraq xây dựng sức mạnh thì nhiệt độ và cường độ sẽ gia tăng song song với nhau. Ông Hagel cho rằng, bất kể tiến bộ, dân chúng Mỹ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Martin Dempsey nói thêm rằng, sự ổn định chính trị của Iraq sẽ cũng là một yếu tố trong cuộc chiến chống ISIL.
Progress will be uneven at times, but with strategic patience.
Tướng Dempsey nói, tiến bộ nhiều khi sẽ không đồng đều, nhưng với sự kiên trì chiến lược, các chiều hướng thuận lợi cho liên minh về lâu về dài, chúng ta đưa ra những gia đình hỗ trợ cho chiến dịch của chúng ta sẽ bị thách thức. Nổi bật nhất là chúng ta không biết chính phủ mới của Iraq có khả năng đến mức nào để thuyết phục người Kurd và người Sunni rằng họ có ý định lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Tướng Dempsey nói, có thể vào một lúc nào, nay mai các giới chức Hoa Kỳ sẽ cứu xét việc cắt cử một con số khiêm nhường binh sĩ Mỹ đến chiến đấu với các lực lượng Iraq ở thành phố Mosul ở miền Bắc và các nơi khác. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát phần lính Mosul hồi tháng 6. Cuộc điều trần diễn ra khi chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ điều động thêm tới 1.500 binh sĩ phi tác chiến đến Iraq trong khuôn khổ sứ mạng chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, nhà nước Hồi giáo cho biết dự định phát hành tiền riêng là đồng dinar Hồi giáo. Tổ chức chủ chiến này hôm nay nói họ sẽ đúc các đồng tiền kim khí bằng vàng, bạc và đồng để thay thế cái mà tổ chức này gọi là hệ thống tiền tệ tàn ác đã áp đặt lên người Hồi giáo dẫn đến việc họ bị áp bức. Chưa rõ ngay là những đồng tiền kim khí này sẽ được phát hành khi nào và ở đâu. Sau khi chiếm được nhiều dải đất ở Iraq và Syria trước đây trong năm, nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố thành lập trên những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nhóm này cũng tìm cách thực thi việc diễn dịch đạo hồi một cách khắt khe và thủ lãnh của nhóm là ông Abu Bakr al-Baghdadi đã tự xưng là quốc trưởng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ trực tuyến của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviet.com hay là 2233-2233.com để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế và đừng xây cất thêm hay thay đổi các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Ông cảnh báo rằng các cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc, nếu không được xử lý đúng đắn, sẽ phương hại tới các quan hệ song phương. Bloomberg đưa tin đêm hôm qua, trích câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng cho hãng tin tài chính này, nói rằng các nước tranh chấp nên kiềm chế và tránh làm cho tình hình thêm phức tạp tại các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Lời bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng liên tục gia tăng trong cuộc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong một văn bản gửi đi cho hãng tin Bloomberg ngay sau cuộc họp chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 13 tháng 11 ở Myanmar. Bản tin của Bloomberg nói rằng, một mặt Hà Nội đang thương thuyết để xoa dịu tranh chấp tại Biển Đông, trong khi công khai phản đối các hành động của Trung Quốc, và cùng lúc vận động để siết chặt hơn các quan hệ kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ và các cường quốc khác, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Hãng tin Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Alexander Vu Vinh, tức là giáo sư Vũ Hồng Lâm, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại bang Hawaii, Hoa Kỳ, nói rằng đặt trong bối cảnh các quan hệ Việt-Trung đang được bình thường hóa trở lại, những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh một tình hình hết sức khó khăn. Theo nhận định của giáo sư Vũ Hồng Lâm, thì trong các quan hệ song phương, Trung Quốc và Việt Nam đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể, bất chấp những hội nghị song phương, việc tái tục những trao đổi và quan hệ Việt-Trung hãy còn rất khó khăn. Theo lời tiến sĩ Vũ, thì bên dưới bề ngoài hòa dịu là những sự thù nghịch. Hồi tháng 5, sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Dũng tuyên bố Hà Nội sẽ áp dụng mọi biện pháp hòa bình và cần thiết theo luật quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình tại vùng biển tranh chấp. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ với những chứng cứ để có thể thách thức Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng, tại các cuộc họp tay đôi với Tổng thống Mỹ hôm qua ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao lập trường rõ ràng của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Ông yêu cầu Hoa Kỳ và các nước khác hãy tiếp tục đóng góp một cách hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cũng như tự do hàng hải. Ông kêu gọi các bên tranh chấp hãy thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC và sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông COC. Một vấn đề khác cũng nằm rất cao trong ưu tiên của Việt Nam là các cuộc thương thuyết với Washington để đi tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hà Nội rất mong đẩy mạnh tiến trình này. Các chuyên gia cho rằng nếu đạt được những lợi ích kinh tế do Hiệp định TPP mang lại sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Tin của Bloomberg nói rằng Việt Nam muốn một sự hiện diện của Mỹ trong khu vực giữa lúc giới lãnh đạo ở Hà Nội đang tăng cường các hoạt động ngoại giao để chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập viện vì xuất huyết não. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang nằm trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở bên Pháp sau khi bị xuất huyết não. Các hãng thông tấn quốc tế như Reuters và Newsweek và đài truyền hình NBC của Mỹ loan tin này hôm qua và hôm nay, trích loan báo chính thức trên trang mạng của Làng Mai hôm 12 tháng 11. Bản tin gửi đi cho các đệ tử và tu sinh của Thiền sư Nhất Hạnh trên khắp thế giới cho biết là hôm 11 tháng 11, Thiền sư Nhất Hạnh đã bị xuất huyết não nghiêm trọng và hiện đang được các bác sĩ chuyên môn chăm sóc 24 giờ trên 24. Thông báo trên trang mạng của Làng Mai cho biết, Thiền sư Nhất Hạnh đang có những dấu hiệu cho thấy là ông nhận thức được mọi việc chung quanh và có thể cử động tay chân và mắt. Bản tin bày tỏ sự lạc quan, cho rằng đó là những dấu hiệu cho thấy là có hy vọng thầy Nhất Hạnh có thể hồi phục hoàn toàn. Thông báo có chữ ký của hai đệ tử thâm niên của Thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai là thầy Thích Chân Pháp Đăng và sư cô Chân Không. Có nhiều nguồn tin từ Việt Nam nói rằng Thiền sư Nhất Hạnh đã viên tịch, nhưng Anh Trịnh Đình Tấn thuộc làng Kê Phong, trung tâm tu học theo đường lối của thầy Nhất Hạnh ở Canada, cách đây một tiếng đồng hồ đã xác nhận với ban Việt ngữ VOA chúng tôi rằng tin đó là không đúng sự thực. Xin anh xác nhận tình hình sức khỏe của thầy Thích Nhất Hạnh như thế nào thưa anh?
Theo tin tức mà tôi biết được từ làng Mai, thì thầy đang phục hồi và thầy nhận ra được các đệ tử xung quanh. Thành ra cái tin mà thầy liên tịch thì không chính xác.
Như vậy là anh xác nhận là những cái tin loan đi từ Việt Nam á, nói thầy đã viên tịch là không chính xác phải không thưa anh?
Vâng, thì chính tôi cũng được có những người bạn loan những cái tin đó đến qua email cho tôi, nhưng mà tin chính xác từ làng Mai đó thì thầy đang phục hồi trở lại.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến trong tư cách là một nhà vận động cho hòa bình trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1926 ở Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam, với tên Huy là Nguyễn Xuân Bảo. Và theo Wikipedia, ông đã xuất gia từ năm 16 tuổi. Thiền sư Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách Việt Nam Lotus in a Sea of Fire, được nhiều người trên thế giới biết tiếng. Thiền sư Nhất Hạnh được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tổ chức cứu trợ y tế Y sĩ Không Biên Giới, MSF, cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên về virus Ebola gây chết người sẽ bắt đầu vào tháng tới tại ba trung tâm chữa trị của các nước Tây Phi. MSF sẽ tổ chức các cuộc thí nghiệm lâm sàng được đặt dưới sự chỉ đạo bởi ba tổ chức nghiên cứu. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường trình cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói ba cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm nhanh chóng tìm ra một liệu pháp hữu hiệu chống virus Ebola đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tổ chức này cho biết thêm là hai loại thuốc chống virus Favipiravir và Brincidofovir sẽ được thử nghiệm tại Guinea và tại một địa điểm khác chưa được xác nhận. Một cuộc thử nghiệm lâm sàng thứ ba sẽ dùng máu của những người sống sót bệnh Ebola và chữa trị bằng huyết tương sẽ được thực hiện tại Conakry, thủ đô Guinea. Ông Peter Horby là người đứng đầu cuộc điều tra về việc thử nghiệm thuốc do Trường Đại học Oxford chỉ đạo. Ông nói phương thức duy nhất để biết được thuốc có thể sử dụng được hay không là bằng cách thử nghiệm trong thời kỳ có dịch bệnh.
If we're going to find a treatment, we have to do it now. Which is why we have to accelerate these trials.
Nếu chúng ta muốn tìm cách chữa trị, chúng ta phải làm ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tăng tốc những cuộc thử nghiệm này. Đây là một việc nhiều thách thức. Chúng ta sẽ tiến nhanh theo tiêu chuẩn thử nghiệm lâm sàng. Có thể không đủ nhanh đối với những người tại hiện trường. Tôi nghĩ những cuộc thử nghiệm này không quá sớm chút nào. Chúng ta hy vọng có thể nhận ra được nếu có việc chữa trị hữu hiệu hay không và đưa ra sử dụng càng sớm càng tốt.
Các loại thuốc thử nghiệm được chọn dựa vào tính an toàn và hữu hiệu và cũng dựa vào sự sẵn có các loại thuốc đó. Bà Annick Antirans, người đứng đầu các sản phẩm thí nghiệm để chữa trị Ebola của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, nói một số loại thuốc nhiều hứa hẹn không được cứu xét trong các cuộc thử nghiệm này vì không có loại thuốc nào có sẵn để các bệnh nhân có thể sử dụng sau khi những cuộc thử nghiệm sơ khởi chấm dứt. Bà nói với đài VOA rằng đây là một cuộc thử nghiệm chữa trị, do đó tất cả các bệnh nhân được xác định mắc bệnh sẽ có cơ hội tham gia các cuộc thử nghiệm.
It means that people who are infected and who are coming into the treatment centers.
Điều này có nghĩa là những người bị lây nhiễm Ebola và những người đến trung tâm chữa trị và những người được các phòng thí nghiệm xác nhận bị lây nhiễm Ebola hiện không được chữa trị ngoài những biện pháp chữa trị hỗ trợ sẽ được hỏi về việc tham dự thử nghiệm. Phải có sự đồng ý của bệnh nhân. Sẽ có những giải thích về lợi và hại và những vấn đề an toàn. Và thực tế là đây chỉ là việc chữa trị thử nghiệm. Tuy nhiên, những người nào chấp nhận tham gia thử nghiệm sẽ được cho dùng thuốc.
Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói nếu một loại thuốc không có hiệu quả gì đối với việc giảm tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân Ebola hiện nay khoảng 5%, thì việc thử nghiệm sẽ ngừng lại và sẽ được tiếp tục với các loại thuốc khác. Tuy nhiên, nếu kết quả tốt và tỷ lệ sống sót vượt qua được mức 80%, thì thử nghiệm sẽ chấm dứt và thuốc sẽ được sử dụng cho các bệnh nhân Ebola khác. Kết quả đầu tiên sẽ có thể được công bố vào tháng 2 sang năm.
Vai trò của Trung Quốc chủ trì APEC trong tuần này đem lại một cơ hội hiếm có để Bắc Kinh khoa trương viễn tưởng về nền kinh tế toàn cầu và khu vực. Nhưng trong khi tầm quan trọng của Trung Quốc gia tăng, thì căng thẳng với các nước khác cũng gia tăng, kể cả với Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Bill Eide tại Bắc Kinh ghi nhận các ý kiến trong giới người Mỹ và người Trung Quốc về sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tư thế một cường quốc trên toàn cầu. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Đối với Trung Quốc, các cuộc họp APEC là một dịp phô trương thanh thế và uy tín được dàn dựng rất cẩn thận. Để bảo đảm màn trình diễn đầy màu sắc xúc tiến theo đúng kế hoạch, Bắc Kinh đã có các biện pháp nghiêm túc. Các nhà máy đóng cửa để giữ cho bầu trời trong và nhà hoạt động Trung Quốc như Hồ Gia, một người thường chỉ trích chính phủ nói rằng các hạn chế mà ông phải đối mặt trong khi bị quản thúc tại gia trong thời gian APEC còn tệ hơn hồi ông bị tù.
Ông Tập Cận Bình đã tiến hành các biện pháp để bảo vệ sự ổn định với hy vọng là trước sự hấp dẫn của nền kinh tế, không có nhà hoạt động trong hai ngoại nước nào sẽ lên tiếng hay đề cập đến mặt đen tối của sự phát triển Trung Quốc.
Không phải mọi người dân Trung Quốc đều bi quan về chế độ của Bắc Kinh. Thực ra nhiều người ở đây có những mối quan ngại mà các nước láng giềng của Trung Quốc bày tỏ về những khẳng định chủ quyền ngày càng nhiều là một phản ứng không thể tránh khỏi trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Một nữ giáo viên nói rằng trong khi Trung Quốc trỗi dậy thì có lẽ sẽ có thêm áp lực đè lên các nước khác và các nước ấy muốn đè nén Trung Quốc. Một viên kỹ sư Trung Quốc nói Trung Quốc không theo đuổi sự bành trướng quân sự mà là sự hợp tác. Các nước khác không nên lo lắng như vậy. Thế giới cần đến sự hỗ trợ của nhiều nền kinh tế vững mạnh. Và là một trong các nước đó, Trung Quốc có trách nhiệm làm phần vụ của mình. Tại thủ đô Hoa Kỳ, thế lực đang lên của Trung Quốc cũng khiến người Mỹ bận tâm. Và đối với một số người, đó là một nguồn gây quan ngại.
In another 20 years, they'll own us like Japan used to, because they're buying up everything we have in this country.
Một thanh niên Mỹ cho rằng trong 20 năm nữa Trung Quốc sẽ làm chủ chúng ta cũng như Nhật Bản trước kia. Họ mua tất cả những gì chúng ta có ở trong nước Mỹ này. Một phụ nữ ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington nói ta lệ thuộc quá nhiều vào họ. Bà này làm trong ngành ngân hàng và nhận thấy hầu hết các công ty Mỹ đều phải dùng nguồn lực từ bên ngoài, những món hàng mua quá rẻ.
Monetary and political military wealth. I think it'll be a leader. So.
Người đàn ông này ở Wilmington, Delaware, nói rằng xét về bối cảnh tiền tệ, chính trị và quân sự phong phú thì Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu. Do đó, dù tốt hay xấu cũng phải xác định điều đó. Đây vẫn mới chỉ là những ngày đầu Trung Quốc nổi lên với tư cách cường quốc thế giới. Đối với các nước láng giềng, danh tiếng của Trung Quốc sẽ tùy thuộc nhiều hơn vào hành động so với những gì Hoa Kỳ nghĩ về nước này. Theo nhận định của chuyên gia về châu Á, Bonnie Glaser. Bà Glaser cho rằng những nước xung quanh Trung Quốc thường hay đưa ra các phán xét trên các ý đồ của Trung Quốc và những lĩnh vực mà họ cần hoặc không nên hợp tác với Trung Quốc. Và vì lẽ đó, hình ảnh của Bắc Kinh hoặc như một thế lực kinh tế hữu dụng đang lên hay một mối đe dọa độc tài vẫn còn chưa ngã ngũ.
Hôm nay, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến thăm chính thức đến nước láng giềng Pakistan trong 2 ngày, giữa sự lạc quan rằng các cuộc hội đàm của ông với các nhà lãnh đạo ở Islamabad sẽ dẫn tới sự hợp tác tốt đẹp hơn về chính trị, an ninh và kinh tế. Tổng thống Ghani đi thăm Pakistan lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 9. Ông được tháp tùng bởi một phái đoàn các vị bộ trưởng trong nội các, các tư lệnh quân đội Afghanistan và đại diện doanh nghiệp. Sau khi mở các cuộc hội đàm sơ khởi với các giới chức cấp cao ở thủ đô Pakistan, ông Ghani và tư lệnh quân đội Afghanistan, tướng Sher Muhammad, đã đi thăm tổng hành dinh quân đội Pakistan ở thành phố Rawalpindi, gần thủ đô. Chuyến thăm tổng hành dinh của quân đội Pakistan của tổng thống Ghani được mô tả là một diễn biến rất quan trọng trong quan hệ song phương
bởi vì nhiều người Afghanistan quy trách cho cơ sở này về những vấn đề an ninh mà Afghanistan phải đối phó. Một thông cáo chính thức nói quân đội Pakistan đã tổ chức dàn chào danh dự Tổng thống Ghani và vinh danh các binh sĩ Pakistan đã hy sinh trong khi chống khủng bố bằng lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ. Phái đoàn Afghanistan cũng được tường trình chi tiết về những biện pháp mà quân đội Pakistan đã áp dụng để bảo vệ các vùng biên giới giáp với Afghanistan. Các giới chức quân đội cho hay trong các cuộc hội đàm với tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Rafiq Sharif, nhà lãnh đạo Afghanistan đã bày tỏ sự biết ơn về các nỗ lực chống khủng bố của Pakistan và cam kết nước ông sẽ hợp tác để cùng ngăn chặn mối đe dọa khủng bố. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tanim Aslam nói chuyến thăm của Tổng thống Afghanistan sẽ giúp thúc đẩy sự đoàn kết và mở rộng thêm ban giao song phương trong mọi lĩnh vực, kể cả hợp tác an ninh. Bà lặp lại rằng Pakistan tuân thủ chặt chẽ chính sách bất can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan và các hoạt động chống chủ chiến của nước này gần các vùng biên giới cũng chứng tỏ quyết tâm chống khủng bố của nước này. Bà Aslam nói, hòa bình và ổn định ở Afghanistan là mối lợi ích thiết yếu của Pakistan. Pakistan từng luôn luôn hỗ trợ cho tiến trình hòa bình và hòa giải cho người Afghanistan lãnh đạo và làm chủ. Các giới chức hai nước coi chuyến thăm này của nhà lãnh đạo Afghanistan là một cơ hội mới mẻ nhằm cải thiện ban giao song phương, thường bị lu mờ vì nghi kỵ và không tin tưởng lẫn nhau.
Bản báo cáo về điều tra tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022 vừa được FIFA công bố đã gây ra chấn động cả trong và ngoài thế giới bóng đá. Bên cạnh đó, Ủy ban Olympic Quốc tế nói sẽ công bố kế hoạch cải cách quan trọng của họ vào tuần tới. Mời các bạn nghe thêm chi tiết cùng những tin tức thể thao khác trong chuyên mục thể thao tuần này do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện báo cáo của FIFA về điều tra tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022 gây nhiều tranh cãi. Một báo cáo về cuộc điều tra những bê bối trong việc tranh quyền đăng cai hai World Cup 2018 và 2022 được FIFA phổ biến hôm thứ Năm đã gây ra những cơn chấn động trong lẫn bên ngoài thế giới bóng đá. Báo cáo dài 42 trang do thẩm phán người Đức Hans Joachim Eckert, chủ tịch phòng pháp lý của Ủy ban Đạo đức Độc lập của FIFA phổ biến, trình bày các kết luận của FIFA về cuộc điều tra do ông Michael Garcia chủ trì. Chiều thứ Tư, FIFA thông báo một số kết luận ban đầu rút ra từ cuộc điều tra về các tố cáo và khiếu nại sai phạm trong quá trình tranh đăng cai World Cup 2018-2022 sẽ được phổ biến vào sáng thứ Năm. Trong đó có việc Anh Quốc sẽ gặp phải những chỉ trích về hành động tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của cựu phó chủ tịch FIFA, ông Jack Warner. Báo cáo được phổ biến vào sáng thứ Năm giờ của châu Âu. Thực sự có lên án những vi phạm của Anh Quốc trong quá trình tranh quyền đăng cai World Cup 2018. Trong khi đó lại tái xác định Nga là chủ nhà của World Cup 2018 và Qatar là chủ nhà của World Cup 2022. Báo cáo nói rằng những vi phạm của hai nước đăng cai này ở mức độ rất hạn chế. Ngay lập tức đại biểu Quốc hội Damien Collins thuộc phe bảo thủ Anh đã lên tiếng phản bác báo cáo này và gọi đó là mưu đồ xóa tội. Ông Collins, người cổ suý cho việc cải cách FIFA vào năm 2011 đã dùng uy tín là đại biểu quốc hội để cáo buộc các hành động hối lộ của Qatar để mua về quyền đăng cai World Cup. Ông nói báo cáo của FIFA vẫn chưa trả lời cho những cáo buộc sai phạm. Trước đó, ông Collins đã từng yêu cầu cơ quan chống những sai phạm nghiêm trọng phải xem xét lại quyết định ngưng điều tra những cáo buộc tham nhũng trong nội bộ FIFA. Trong thời gian các ứng cử viên, trong đó có Anh Quốc, chuẩn bị để tranh quyền đăng cai hai giải bóng đá 2018 và 2022. Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2018 của Nga, ông Alexei Sorokin, nói rằng nước ông chẳng có gì phải che giấu, bất chấp các tin tức nói rằng Nga không cung cấp toàn bộ email của Ủy ban tranh đăng cai cho cuộc điều tra, với lý do là hệ thống máy vi tính của Ủy ban này đã hư kể từ đó. Trả lời hãng tin Sky Sports News, ông Sorokin nói, chúng tôi không có gì phải lo lắng bởi vì chúng tôi luôn tin chắc rằng cuộc điều tra sẽ không tìm ra bất cứ sai phạm gì ở phía chúng tôi. Phó Chủ tịch FIFA Jim Boyce nói với hãng tin AP rằng ông hy vọng có những bài học được rút ra. Ông nói, bản thân tôi rất mừng là báo cáo đã được thẩm phán Eckert phổ biến, và những kết luận đó dường như xác định rằng sẽ không có thêm hành động nào sẽ được thực hiện đối với các quyết định này. Phía Liên đoàn bóng đá Anh bác bỏ bất cứ chỉ trích nào đối với việc tranh đăng cai của Anh. Người phát ngôn của liên đoàn này nói, chúng tôi hành động minh bạch
như báo cáo đánh giá cao sự hợp tác đầy đủ của Ủy ban tranh đăng cai của Anh Quốc trong cuộc điều tra từ đầu tới cuối. Chúng tôi tiếp tục sự minh bạch trong suốt tiến trình này. Trưởng ban điều tra về đạo đức của FIFA, ông Michael Garcia, nói rằng ông sẽ yêu cầu xem lại các kết luận của FIFA vừa công bố về cuộc điều tra của ông. Ông nói, báo cáo của FIFA có vô số những dữ liệu chưa đầy đủ và trình bày sai lạc những nội dung và kết luận. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Á Châu Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa bày tỏ ủng hộ đối với Qatar. Ông nói, tôi hài lòng khi thấy Qatar không dính líu đến bất cứ hành động sai phạm nào trong quá trình tranh đăng cai World Cup 2022. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ tức FBI cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra các tố giác tham nhũng đối với các giới chức cấp cao của FIFA và có thể dẫn đến một số giới chức FIFA sẽ bị truy tố. Các giới chức FBI ở New York nói cuộc điều tra đã được thực hiện 3 năm qua, hy vọng nay có thể nhận được những thông tin hữu ích từ các kết quả điều tra của ông Michael Garcia. FBI đang tìm cách tiếp cận được với báo cáo đầy đủ của ông Garcia mà FIFA chưa công bố. Liên đoàn bóng đá Nga không trả nổi lương cho huấn luyện viên Fabio Capello. Trưởng ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá Nga, ông Sergei Stefashin, cho hay cơ quan của ông hiện không có đủ tiền để trả lương cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Fabio Capello. Hãng thông tấn Reuters loan tin rằng ông Stefashin nói hôm thứ Tư rằng huấn luyện viên Capello đã không nhận được lương 5 tháng qua. Tin tức nói rằng mức lương của ông Capello đã thỏa thuận với bóng đá Nga là 9 triệu euro một năm. Tôi có thể nói, sự thực đơn giản là Liên đoàn bóng đá Nga không có đủ tiền để trả lương cho ông Capello. Ông Stepashin được hãng tin Nga Interfax trích lời. Đây không phải là điều đáng hãnh diện khi chúng tôi không thể trả lương cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng với ông Capello, chúng tôi đáng ra phải xác định rõ nguồn tài chính để trả lương cho huấn luyện viên này. Bây giờ chúng tôi cần phải đi tìm các nhà tài trợ này. Ông Capello, người đã từng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Anh và các câu lạc bộ AC Milan, Roma và Real Madrid, đã nhận chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Nga năm 2012 và đã đưa đội Nga đến World Cup 2014, lần đầu tiên sau 12 năm. Đội tuyển Nga đã không vượt qua được vòng bảng ở Brazil, tuy nhiên huấn luyện viên người Ý 68 tuổi này sau đó đã ký hợp đồng dẫn dắt tiếp đội Nga cho đến World Cup 2018 khi Nga làm nước chủ nhà. Một số chính trị gia Nga nói ông Capello là người tham lam và là một kẻ cắp tiếp theo sau thất bại quá sớm ở World Cup Brazil. Zlatan Ibrahimovic mong muốn tranh tài tại Olympic 2016. Thủ quân đội tuyển bóng đá Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic mới đây đã bày tỏ hy vọng được đại diện cho Thụy Điển đi tranh huy chương Olympic 2016 ở Rio de Janeiro. Ibrahimovic, 33 tuổi, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất không được tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2014 mùa hè vừa qua, sau khi Thụy Điển bị Bồ Đào Nha đánh bại ở trận playoff tranh vé đi Brazil hồi năm ngoái. Tuy nhiên, cây săn bàn của Paris Saint-Germain này vẫn còn một cơ hội đến Brazil tranh tài ở vòng chung kết bóng đá của Thế vận hội Rio 2016. Nếu đội tuyển U21 của Thụy Điển tiến vào được vòng bán kết của giải vô địch U21 châu Âu vào mùa hè năm tới. Nếu cơ hội đến đúng như mong đợi, tôi có thể tranh tài dưới màu cờ của Thụy Điển tại Olympic 2016, Ibrahimovic nói với hãng tin Aftonbladet của Thụy Điển. Tôi chưa bao giờ tranh tài tại vòng chung kết bóng đá quốc tế đó. Tôi không biết tôi sẽ có mặt với đội Thụy Điển hay không, nhưng nếu có thì tôi sẵn sàng. Bóng đá Olympic chỉ cho phép các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống tham dự, thường gọi là U23, với ngoại lệ là đội tuyển bóng đá Olympic của mỗi quốc gia được quyền có đến 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi. Và Ibrahimovic có thể được trao cho một trong 3 vị trí đó. Ibrahimovic đấu trận quốc tế đầu tiên vào năm 2001 và tính tới nay đã ra sân 100 trận trong màu áo của đội tuyển Thụy Điển. Cầu thủ bóng đá nam duy nhất tại Olympic 2012 lớn tuổi hơn Ibrahimovic ở thời điểm Olympic 2016 là Ryan Giggs, lúc đó 38 tuổi. Giggs, cầu thủ gốc xứ Wales, đã khoác áo Manchester United nhiều năm qua, là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất chưa bao giờ có mặt tại đấu trường World Cup. Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ công bố các kế hoạch cải cách quan trọng vào tuần tới. Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, vào tuần tới sẽ công bố kế hoạch cải cách sâu rộng, để đại hội thể thao này có thể tiếp tục thu hút được người hâm mộ cũng như các nhà tài trợ. Chủ tịch IOC Thomas Bach sẽ công bố 40 đề xuất cải cách của IOC tại Viện Bảo tàng Olympic ở Lausanne vào ngày 18 tháng 11. Mặc dù mới chỉ là những đề xuất sơ khởi, theo trong đợi những cải cách đó sẽ ảnh hưởng đến cách thức các thành phố vận động tranh đăng cai Olympic và các môn thể thao sẽ được sắp xếp như thế nào trong Olympic tương lai. Phiên họp của IOC tại Monaco vào tháng tới sẽ biểu quyết từng đề xuất một, và đó là nghị trình 2020 của Chủ tịch Bach, mà có thể sẽ dẫn đến những thay đổi lớn lao nhất của Olympic trong nhiều thập niên. Thay đổi lớn nhất là vấn đề tranh đăng cai Olympic. IOC nay đang hướng đến mục tiêu làm cho đại hội thể thao này ít tốn kém hơn và cơ sở hạ tầng Olympic dễ dàng chuyển đổi để phục vụ các nhu cầu của các thành phố chủ nhà sau đại hội, hơn là sự cồng kềnh và quá tốn kém như mức hiện nay để đáp ứng những điều kiện ban đầu của IOC. 4 trong số 6 thành phố có ý muốn dự tranh quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 đã rút lui vì những lo ngại về tài chính và không được sự đồng tình của công chúng. Nay chỉ còn lại 2 thành phố ứng cử viên cho Olympic này là Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan. Việc rút lui của các ứng cử viên tranh đăng cai đã gây tổn hại cho uy tín của Olympic. Các thành phố rút lui đó xem Olympic như là một gánh nặng kinh tế quá mức và một sự lãng phí nguồn lực của đất nước hơn là một tiềm năng phát triển kinh tế. Chủ tịch Bach mới đây phát biểu về tiến trình tranh đăng cai, mục đích của những đề xuất cải cách này là chuyển đổi tiến trình này thành việc mời các thành phố tham gia thảo luận và làm đối tác với IOC hơn là tiến trình tranh thầu. Những đề xuất thay đổi cũng có thể mở đường cho các môn thể thao mới đi vào Olympic dễ dàng hơn, để rồi phong trào Olympic có thể thu hút được thêm nhiều người hâm mộ và các nhà bảo trợ mới và sẽ tạo được thu nhập cao hơn. Theo quy định hiện nay, các môn thể thao mới phải chờ đến 7 năm để nhận được phép đưa vào hệ thống tranh tài của Olympic. Đại hội đầu tiên có thể áp dụng các kết quả của những đề xuất cải cách này có lẽ sẽ là Olympic Tokyo 2020, mà phía Nhật Bản đang hối thúc đưa môn bóng chày vào tranh tài sau khi môn này bị rút ra khỏi Olympic sau Olympic Bắc Kinh 2008. Có một đề xuất lập ra một kênh truyền hình riêng cho Olympic để phát sóng các chương trình Olympic qua năm thay vì chỉ giới hạn trong thời gian đại hội mỗi 4 năm một lần. Những đề xuất thay đổi khác còn có giới hạn tuổi tối đa của các thành viên IOC là 70 tuổi, nhưng không hề thấy có đề xuất dỡ bỏ quy định cấm các thành viên du hành đến thành phố dự tranh đăng cai Olympic. Quy định này được ban hành sau khi xảy ra vụ bê bối hối lộ ở Olympic Salt Lake City.
Trong chuyên mục tạp chí thanh niên tuần này, Trà My có cuộc nói chuyện với nhà thiết kế trẻ Thái Nguyễn, người vừa phát động chương trình thời trang gây quỹ từ thiện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một di dân gốc Việt trẻ tuổi vượt khó vươn lên thành một nhà thiết kế thời trang thành công ở Mỹ, đem tài năng đóng góp cho xã hội để cảm ơn đất nước cưu mang mình và giúp đỡ những người Việt còn kém may mắn trong cộng đồng. Đó là câu chuyện về nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn ở bang California và các buổi trình diễn gây quỹ cho PBSOS, tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và hoạt động nhân đạo, cổ suý nhân quyền và xã hội dân sự cho Việt Nam, có trên chục văn phòng ở Hoa Kỳ và châu Á. Chuyến lưu diễn với sứ mạng từ thiện của nhà thiết kế Thái Nguyễn mang tên Những con tim say đắm kéo dài từ ngày 16 tháng 10. Đến 21 tháng 11, đi qua 5 thành phố lớn của các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, gồm California, Texas, Georgia và Virginia. Toàn bộ doanh thu từ các buổi trình diễn Bộ Sưu tập Xuân Hè 2015 sẽ được trao tặng cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PBSOS, hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện xã hội, bao gồm giúp nạn nhân bị bạo hành gia đình, cứu nạn nhân buôn người, giúp đỡ người già và trẻ em, và phát triển khả năng lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt. Thái Nguyễn sinh năm 1980 tại Việt Nam. 13 tuổi, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư để mưu tìm một tương lai tươi sáng hơn. Những khó nhọc ban đầu trên đất Mỹ đã rèn luyện cho anh tinh thần và nghị lực vững chắc để thực hiện giấc mơ thành danh trên thương trường thời trang đầy cạnh tranh ở Mỹ. Chàng sinh viên Việt Nam phải làm 3 công việc lao động chân tay mỗi ngày ngoài giờ lên lớp để có đủ tiền trang trải các chi phí khi bước vào trường thời trang. Giờ đây đã trở thành một nhà thiết kế cho các nghệ sĩ nổi tiếng, kể cả các tài tử Hollywood, với nhiều tác phẩm xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng quốc tế. Một người dẫn chương trình hoạt bát trên kênh Việt Face của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, một cộng tác viên kiêm diễn viên của các chương trình truyền hình thực tế trên kênh Bravo của Mỹ. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thái Nguyễn để nghe câu chuyện thành công của chàng trai gốc Việt đa tài và những buổi trình diễn của anh kết hợp vẻ đẹp bên ngoài với nét đẹp tâm hồn trước khi anh đặt chân tới khu vực thủ đô vào cuối tháng này để khép lại tour gây quỹ xuyên bang tại thành phố Falls Church của bang Virginia.
Thái Nguyễn đã ra trường thời trang tại California ở Hollywood vào khoảng 10 năm về trước. Và sau đó là em đã làm cho hãng BCBG 2 năm rưỡi và sau đó là em may mắn là được cộng đồng Việt Nam ủng hộ qua những trung tâm ca nhạc của Việt Nam, đó là Asia Vân Sơn, và bây giờ là em đang cộng tác cho trung tâm Thúy Nga và đài Việt Face TV. Thời trang đó là một cái đam mê rất là mạnh mẽ trong máu của em rồi, tại vì gia đình của em có cái trường dạy cắt may ở Việt Nam khi em còn nhỏ, đã bước lên bàn máy may khi em 9 tuổi. Sau khi mà em có cái thương hiệu riêng, Thái Nguyễn riêng đó, là mỗi năm em ra 2 bộ sưu tập xuân hè và thu đông, mà em hay trình diễn những cái chương trình fashion show chuyên nghiệp này ở trên Hollywood cho truyền thông và báo chí. Kỳ này em muốn làm cái gì nó có một cái ý nghĩa hơn. Em là con một, ba mẹ em dạy em là khi con thành công rồi, con phải nhớ tới những cái người mà kém may mắn hơn con để mà con giúp đỡ người ta. Đó là lý do tại sao em muốn làm chung với lại PPSOS. Tại vì em muốn give back to the community của người Việt Nam ở Mỹ mà đã ủng hộ em từ ngày ban đầu em bước vào cái nghề của em. PPSOS có nhiều cái chương trình khác nhau để giúp cộng đồng của Việt Nam ở chúng ta, nhưng mà lại có một cái chương trình giúp các bạn trẻ, giả sử như Việt Nam mới qua, hoặc là những bạn trẻ mà thiếu may mắn hoặc là đi sai đường, không có sự hướng dẫn. PPSOS giúp những bạn trẻ đó có một cái bằng để đi có việc làm hoặc là tìm lại cái cơ hội thứ hai của mình. Thì em rất là ủng hộ về cái chương trình đó. Mà cái điều hay nữa là PPSOS có rất là nhiều chi nhánh trên nước Mỹ để giúp rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Một trong những cái hoạt động của PPSOS mà anh rất ủng hộ là vì họ hướng tới giới trẻ. Nhưng mà vì sao trọng tâm của anh lại là người trẻ?
Em là một người trẻ, cho nên là em nghĩ cái tương lai mà cái generation về sau nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Khi mà em thấy những cái bạn bè mà thiếu may mắn hơn em, có thể cái bạn đó có tài, có thể cái bạn đó là một Thái Nguyễn trong tương lai. Em chỉ mong giúp được những cái em đó cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó phong phú hơn, nó vững mạnh hơn.
Với cái chuyến lưu diễn phục vụ cho cái vẻ đẹp bên ngoài mà nó cũng vừa thể hiện một cái cử chỉ đẹp về tâm hồn, về trách nhiệm của một cá nhân đối với cộng đồng nữa, thì tác giả của Những Trái Tim Say Đắm muốn nói điều gì với những người nhận được cái sự san sẻ của anh và với những người trẻ đồng trang lứa trong xã hội, những người thành công như anh hoặc chưa được thành công như anh?
Nếu mà những bạn nào đã được thành công rồi cũng xin có một cái suy nghĩ giống như Thái Nguyễn, là nên nghĩ về cộng đồng của mình tí xíu để mình giúp những cái người bạn khác thiếu cái may mắn hơn mình. Và đối với những người bạn mà chưa được thành công, mà muốn được thành công hoặc là có một cái đam mê mà chưa biết làm như thế nào, thì các bạn đừng có nản chí. Tại vì mình đang sống ở nước Mỹ, một cái nước rất là tự do. Nếu mà mình đã qua tới đây rồi, mình phải cố gắng mình làm. Giống như em, khi mà nói tới thời trang, nó rất là cực khổ, nó rất là nhiều cạnh tranh. Tại vì cái ngành thời trang nó đi rất là nhanh, lúc nào mình cũng phải chạy theo để mà mình kịp thời. Cho nên mình phải chịu cực, mình phải kiên nhẫn.
Các cái buổi trình diễn mà dành cho hoạt động từ thiện hướng tới những người kém may mắn, anh có dự kiến là nó sẽ kéo dài trong một cái định kỳ thường xuyên như thế nào, hàng năm hay như thế nào không?
Ồ dạ, đúng rồi, cũng rất là hay chị. Dĩ nhiên là khi mà mình làm cái gì mà mình bỏ hết tâm huyết mình ra, mình sẽ không có làm một lần đâu chị. Tại vì á, là một lần nó uổng lắm. Em sẽ tiếp tục làm nữa. Glamorous Heart, một cái chương trình mà kết hợp giữa cái đam mê của em là Thái Nguyễn làm đẹp cho người, kết hợp với một cái từ thiện để mà làm đẹp cho đời. Mỗi năm em sẽ làm 2 lần, bởi vì mỗi năm em đều phải ra 2 bộ sưu tập.
Trong cái đời sống tinh thần của người Việt Nam ngày nay thì mình thấy rõ ràng là không thiếu những cái buổi văn nghệ, những cái buổi trình diễn thời trang. Nhưng mà các cái sự kiện này mà nó mang cái tính phi lợi nhuận, mang tính từ thiện hay là thiện nguyện xã hội đó thì hình như là chưa mấy nhiều hoặc là chưa mấy đều đặn. Là người hoạt động trong lĩnh vực showbiz, nghệ thuật, thì anh có suy nghĩ gì về cái điều này? Phải chăng là mình thiếu ý tưởng hay là thiếu người đứng ra tổ chức hay là thiếu cái sự hưởng ứng đóng góp chưa có nhiều?
Theo em nghĩ là thiếu cái sự hưởng ứng.
Anh thấy cái việc mà mình hướng tới những cái sự kiện phục vụ cộng đồng nó cần thiết như thế nào, nó hữu ích ra sao? cho xã hội và cho chính bản thân?
Nó rất là nhiều hữu ích. Khi mà em đã được cơ hội rồi thì em muốn các bạn trẻ là phải có cái cơ hội như em. Thì em nghĩ những cái chương trình như vậy cần phải nên có rất là nhiều, phải có thường xuyên. Thái Nguyễn khuyến khích nên có những thêm những chương trình như vậy để mà có thêm cái hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Nói về cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng thì trong giới trẻ cũng có rất là nhiều người họ suy nghĩ như thế này: tôi sẽ phục vụ cộng đồng, khi mà tôi thành công, thành danh hoặc là có dư có giả thì mới bắt đầu nghĩ tới chuyện từ thiện, nghĩ tới chuyện đóng góp giúp đời giúp người. Còn bây giờ tôi chưa là gì cả thì chắc có lẽ là cái chuyện đó để tính sau đi. Thái suy nghĩ như thế nào? Không biết là trước đây Thái có từng suy nghĩ như vậy không? Và với những bạn trẻ mà hiện bây giờ có suy nghĩ như vậy thì Thái thấy sao?
Cái đó cái điều đó thực tế chứ chị.
Dạ.
Tại mình chưa thành công, mình chưa có đủ cái kinh tế, mình cũng đâu có thể làm được.
Nhưng mà mình làm từ thiện có cần đến cái lúc mà mình phải có đủ tài chính rồi mình mới làm từ thiện được không? Làm việc nghĩa cần phải giàu có, phải thành công, phải nổi tiếng rồi mới làm việc nghĩa được.
Không cần phải giàu có, nhưng mà phải thực tế một tí xíu. Giả tỷ như cái thua của em là nhất định là em sẽ thành công. Về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn, về mặt
giá trị tinh thần,
đáp ứng về cái đam mê của em đó,
uh-huh,
thì nó rất là thành công.
Vâng.
Em rất là vui, em rất là hạnh phúc. Kinh tế em chưa chắc chắn. Với mặt kinh tế em chưa chắc chắn là tại vì có bao nhiêu là mình sẽ đưa vào quỹ từ thiện. Nhưng mà nếu mà quý vị không ủng hộ, không mua vé, tại vì quý vị biết không, nó không có những cái chương trình đấu giá ở trong cái chương trình này của em.
Uh-huh.
Không có một cái phương tiện nào khác để mà gây quỹ. Chỉ là vé là một cái phương tiện gây quỹ để mà có thêm ngân quỹ cho hội từ thiện. Thì nếu mà không có sự ủng hộ thì làm sao mà em thành công về mặt kinh tế đó? Nếu mà em chưa có thành công, em chưa thành danh, mà em chưa có comfortable, em chưa có thoải mái với lại cái cuộc sống của em, thì làm sao mà em làm ra những cái chương trình hoành tráng gì? Cho nên là có những bạn trẻ suy nghĩ như vậy. Đúng, thực tế, cái đó là thực tế. Thái Nguyễn cũng đã từng suy nghĩ như vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái ý của Thái Nguyễn muốn nói là bây giờ mình sẽ set cho mình một cái goal là giá trị là trong 10 năm cái thành quả của mình nó đã tới đây thì mình phải làm như vậy.
Nói chuyện với Thái Nguyễn thì không thể không nhắc tới gương thành công, phải nói rằng là vừa thành công vừa thành danh. Người ta biết tới anh Thái Nguyễn không những là một nhà thiết kế thời trang, rồi người ta cũng biết tới anh qua những tiết mục truyền hình nữa. Quá nhiều thành công như vậy, đối với tuổi đời còn rất là nhỏ và tuổi nghề cũng không có được dài lắm của Thái như vậy. Trà My thắc mắc không biết là những cái khó khăn của một nhà thiết kế Việt trên thương trường thời trang đầy tính cạnh tranh và đa dạng ở Mỹ như thế nào?
Cái đường đi của em nó cũng dài. Dài lắm, em không có nói hết được đâu. Nhưng mà khi mà mình có cái đam mê rồi, giống như là mình không có biết cực nhọc là gì. Cuộc sống của em một mình rất là nhiều. Em không bao giờ bị tuyệt vọng chị. Khi mà một cái cánh cửa này nó đóng, tự nhiên cái cánh cửa khác nó sẽ mở. Tại vì khi mà mình tuyệt vọng, dừng chân tại chỗ là tự mình hại mình thôi.
Yeah.
Em lúc nào cũng phải tiếp tục.
Yeah.
Cho nên trong cái 10 năm làm việc của em, giống như chị nói, nó không có dài, nhưng mà em cứ đi từng bước một. Cái khả năng mình tới đâu, mình sẽ làm tới đó.
Coi như bí quyết thành công của anh Thái là kiên nhẫn, đam mê và không bao giờ nản chí, không bao giờ lùi bước.
Yeah.
Trong ngành thời trang là cần phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc, rồi chưa kể đến là cái chất xám, cái óc sáng tạo của mình phải dồi dào, phải phong phú nữa.
Thực sự em nói chị biết nha, là chất xám thì nó rất là nhiều. Nhưng mà về mặt tiền bạc thì em nói thật với quý vị luôn, không phải em than nha. Em không có than đâu, thật sự là không có nhiều đâu. Là tại vì khi mà làm về một cái nghệ thuật, 3/4 cái hát của em là nghệ thuật rồi, nó có 1/4 là business thôi à.
Ừ.
Cho nên là em làm về nghệ thuật và những cái nghệ thuật của em nó rất là vô giá. Còn cái thật sự mà cái kinh tế mà cái tiền em thu nhập vô á, nó không có nhiều chị. Tại như quý vị cũng biết, khi mà mình làm những cái bộ trang phục mà đặc biệt có 102, nó không có nhiều tiền bằng khi mà mình làm hàng loạt, giống như là những cái thương hiệu như là H&M, Forever 21 hay là Zara.
Wow.
Đó là cái nơi mà chị sẽ làm rất là nhiều tiền.
Ừ.
Nhưng mà em lại không đi vô cái lĩnh vực đó được.
Yeah.
Cái lĩnh vực đó chỉ cần phải có một cái team rất là mạnh và một cái kinh tế, một cái capital rất là lớn.
Ừ.
Em sẽ không đi tới đó được. Bây giờ em chỉ theo đuổi cái đam mê của em và em nuôi sống cái đam mê của em bằng những cái sự ủng hộ của quý vị và những cái người, anh chị em nghệ sĩ và những trung tâm ban nhạc để mà nuôi sống cái đam mê đó của em.
Có nhiều bạn trẻ đó, khi mà họ bước vào ngành thời trang, họ lo đủ thứ hết đó. Họ nói là tôi có tài năng, óc sáng tạo, nhưng mà vào cái ngành thời trang này mà không có tiền để mà theo đuổi nó thì chắc cũng không thành công. Với những cái suy nghĩ đó, anh Thái Nguyễn là người đi trước, anh thấy có đúng không?
Cái đó là sai hoàn toàn. Tại vì thật sự là gia đình của Thái khi bước qua Mỹ đó, mình bắt đầu lại từ đầu. Không có tiền đâu. Buổi sáng đi vô hãng mai, tới buổi chiều đi học ESL. ESL xong rồi buổi tối còn phải đi làm để mà clean building đó chị. Để mà lo cho em ăn học. Khi mình có cái đam mê rồi, mình phải nhẫn nại thứ nhất. Thứ hai là mình phải tìm ra một cái gì riêng biệt cho mình. Có rất là nhiều bạn cũng học trong cái ngành thời trang với em. Con của triệu phú, con của người giàu. Nhưng mà lại cuối cùng không làm được. Tại vì họ nghĩ tiền là được hết, là mua được cái style. Không được, cái đó nó từ cái tim mình ra.
Với cái thành công ngày hôm nay, chắc chắn là anh phải có những cái gian nan khổ cực bươn chải từ phút đầu. Phải không? Không phải là phút đầu vào ngành thời trang thì cũng là phút đầu đặt chân tới Mỹ. Thì bây giờ với cương vị là một người đã thành danh thành công, mà nhất là một người trẻ tuổi ở trên đất Mỹ nữa, nhìn lại những cái quãng đường mà gian nan đã nếm trải để mà được ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất những cái kinh nghiệm nào?
Khi qua Mỹ là em sống ở bên Olympia, Washington, một thành phố rất là nhỏ. Ba mẹ em thì cứ muốn em có một cái nghề nào nó vững chắc, cho tỉ như là làm kế toán. Nhưng mà em lại xin ba mẹ em nói là con phải đi học cái nghề này, ba mẹ trả tiền học cho con thôi, rồi cái tiền ăn ở, tiền sống con sẽ lo. Cái năm em ra trường lớp 12 đó, 3 tháng hè đó em đi làm 3 job, 4 giờ sáng cho tới 12 giờ em làm ở trong một cái chợ Mỹ đó chị, nó giống như là một Safeway của mình vậy đó. Công việc của em là chỉ là sắp những cái đồ ở trên cái kệ cho nó ngay thẳng, từ 4 giờ tới 12 giờ. Từ 12 giờ xong rồi em về em nghỉ, từ 2 giờ cho tới 7 giờ là em làm ở Joanne Fabric, em đứng em cắt vải cho người ta. Sau đó em đi ăn dinner là từ 9 giờ cho tới 11 giờ khuya là em làm một cái nhà hàng tàu. Em làm to go, pack to go.
Tức là đóng gói đồ ăn, làm 3 công việc mỗi ngày để có được cái tiền tự trang trải cái chi phí sinh hoạt trong lúc mình đi theo cái nghề mình đam mê.
Khi mà em qua trường, em tới trường em học thì là em không có xe. Xin lỗi, bây giờ tự nhiên nhắc lại thì...
Trời mày xin lỗi là gợi nhớ những cái kỷ niệm không mấy vui vẻ lắm, không thích hợp lắm trong thời gian này. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng nó có nhiều giá trị khi mình chia sẻ với những người bạn trẻ nghe cái chương trình này. Một gương thành công đã trải qua những cái chông gai như thế, những cái khó nhọc như thế mà vượt qua được, mà để đứng được trên cái gọi là thảm đỏ ngày hôm nay giữa Hollywood, giữa cái ngành thời trang nước Mỹ là một cái niềm vinh dự cho người Việt Nam.
Dạ, khi mà em đi qua đi học Cali thì dĩ nhiên nó khác với là một cái thành phố nhỏ của em rồi. Khi mà em đi học, mặc dầu là em đi học trường đại học, tuần em học có 3 ngày thôi chị, còn 4 ngày kia là em mới đi làm. Để mà em có cái, bởi vì em mới nói là cái tiền bạc nó không có quan trọng, mà cái chí của mình nó quan trọng nhất. Tại vì tương lai của Thái trong một cái đất nước mình có tự do, nó sẽ tốt hơn là một cái đất nước ở bên đó. Đó là lý do tại sao mà ba mẹ em đã bỏ hết. Cho nên dù em có cực nhọc, nhưng mà em không thể nào em nhìn trở ngược lại được, mà em phải lúc nào cũng phải nhìn lên phía trước, nhìn tiến tới. Tại vì ba mẹ đã bỏ hết cho mình rồi, mình không thể nào mình trở ngược lại được, chị biết không? Cái đó là một cái động lực mà em lúc nào cũng phải tiến tới.
Là một trong những người Việt thành danh ở Mỹ, sau những cái vất vả bươn chải ban đầu, thì anh có suy nghĩ gì về những cái thành tựu của cộng đồng người Việt hải ngoại sau 40 năm mưu tìm cuộc sống mới?
Thấy là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là nhiều người thành công. Thứ nhất là mình đã được qua một cái nước tự do. Thứ hai là quá là nhiều điều kiện. Thứ ba là cái sự kiên nhẫn của người Việt Nam của chúng ta đã làm cho rất là nhiều người rất là thành công. Nếu mình có một cái lòng để mình đóng góp lại, mình give back to the community. Đối với Thái thì Thái muốn cảm ơn lại nước Mỹ đã cho Thái rất là nhiều, một cái cuộc sống của Thái đang có bây giờ. Và muốn give back lại cái người Việt Nam đang sống tại Mỹ, thì đã nuôi nấng cái đam mê của Thái, công việc của Thái. Nên đó là lý do tại sao bây giờ em phải trả lại những gì mà những người Việt Nam ở Mỹ đã ủng hộ em.
Rất cảm ơn thời gian anh Thái đã dành cho cuộc trao đổi này, và cảm ơn tấm lòng của anh Thái dành cho người Việt. Cầu mong là tương lai anh Thái còn gặt hái dài nhiều thành công hơn nữa.
Em cảm ơn chị rất là nhiều, chị Trà My. Cuộc trò chuyện có thể nói là rất là ý nghĩa, rất một kỷ niệm mà em sẽ nhớ đó. Và em cũng sẽ cảm ơn quý vị khán giả đã nghe Thái Nguyễn tâm sự. Đây là những cái điều phải nói là thành thật từ đáy lòng. Nếu mà nó chạm vào trái tim của quý vị để mà thương Thái Nguyễn thêm, để mà tới mà ủng hộ cho Thái Nguyễn trong cái đêm trình diễn của Thái Nguyễn.
Quý khán giả ở Hoa Kỳ muốn dự các buổi trình diễn trong chuyến gây quỹ từ thiện của Thái Nguyễn tại Atlanta, Georgia vào ngày 14 tháng 11, xin vui lòng gọi văn phòng PBSOS tại số 770-458-6700. Và để mua vé cho buổi trình diễn tại Falls Church, Virginia vào ngày 21 tháng 11, xin vui lòng liên hệ số phone 703-538-2190. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn mang lại quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Phụ nữ được coi là một nguồn lực to lớn đối với việc phát triển kinh tế ở mọi quốc gia. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều rào cản về văn hóa và tôn giáo đã không cho phép phụ nữ tham gia làm việc một cách bình đẳng như nam giới. Mỹ và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có những chương trình giúp cải thiện sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Một tập hợp những bằng chứng to lớn và ngày càng nhiều xác nhận rằng khi phụ nữ tham gia vào thị trường chính thức, sức mạnh kinh tế và sức cạnh tranh của toàn bộ đất nước được nâng lên. Phụ nữ là một nguồn lực rất lớn chưa được khai thác đối với những nền kinh tế gặp khó khăn. Thế nhưng quá thường xuyên, phụ nữ không thể tiếp cận được dịch vụ ngân hàng hay giáo dục về làm ăn và kinh doanh. Họ không thể tiếp cận được thị trường. Một số nước không cho phép phụ nữ được thừa kế, và thậm chí còn hạn chế nữ giới làm việc trong một số ngành công nghiệp nhất định, hoặc hạn chế họ nhận làm một công việc mà không có sự cho phép của một người họ hàng là nam giới. Những rào cản như vậy gây rất nhiều tốn kém, Ngoại trưởng John Kerry nói. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương mất đi khoảng 89 tỷ đô la một năm vì hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Và điều này rất đáng lưu ý khi xét tới thực tế là việc thu hẹp khoảng cách giới tính ở một số nền kinh tế mới nổi có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội của những nền kinh tế này lên ít nhất 10%. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2014 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Kerry công bố hai chương trình mới sẽ giúp thăng tiến sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế của toàn khu vực. Thứ nhất là chương trình Phụ nữ và Chỉ số Kinh tế APEC. Chương trình này sẽ đo lường sự tiến bộ của APEC trong việc cải thiện sự tham gia vào nền kinh tế của phụ nữ bằng cách theo dõi 75 chỉ số quan trọng về khả năng tham gia xã hội của phụ nữ, thành công về kinh tế của họ, chẳng hạn như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, hiểu biết về tài chính và trình độ học vấn. Chương trình này sẽ thiết lập một định mức rõ ràng cho sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế, theo dõi tiến bộ và hỗ trợ các nền kinh tế trong nỗ lực của họ đưa phụ nữ vào những vị trí trong các doanh nghiệp, nơi họ lãnh đạo và có thể truyền cảm hứng và làm gương cho những thế hệ tương lai, Ngoại trưởng Kerry nói. Thứ hai là chương trình doanh nghiệp nữ giới trong APEC, hay còn gọi là mạng lưới We APEC. Chương trình xuyên suốt khắp khu vực này sẽ nhắm mục tiêu xác định và kết nối những mạng lưới doanh nghiệp nữ giới trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ của khu vực công và tư và các chuỗi cung ứng toàn cầu, để cuối cùng mở rộng cơ hội kinh tế và thương mại khu vực. Ngoại trưởng Kerry nói, như chúng ta đều biết, đồng vốn chạy theo cả niềm tin lẫn cơ hội, và những chương trình này sẽ giúp cung cấp cả hai thứ đó. Có quá nhiều nước mà nữ giới bị gạt ra ngoài lề, theo đúng nghĩa đen, và theo cách rất phi lý ở một số nơi, ông nói. Một thực tế đơn giản là không đội nào có thể giành chiến thắng với một nửa số thành viên ngồi ghế dự bị.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Anh David Cameron cho hay một dự luật chống khủng bố sẽ được đề xuất nay mai có thể ngăn chặn được các phần tử thánh chiến Hồi giáo trở lại nước Anh. Hôm nay tại Australia, Thủ tướng Cameron nói rằng dự luật nhằm ngăn chặn các nghi can khủng bố du hành, trong đó có cả việc hủy hộ chiếu của các nghi can đó khi chúng đang ở nước ngoài. Thủ tướng Cameron nói, chúng tôi phải cấm những người tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan vào nước chúng tôi phải diệt từ tận gốc chủ nghĩa cực đoan trong trường học phổ thông, đại học và nhà tù ở nước chúng tôi. Các chuyên gia chính phủ cho hay doanh thu bán lẻ trên thị trường Hoa Kỳ tăng 0,1% trong tháng 10 vừa qua. Báo cáo ra hôm thứ Sáu của Cục Thống kê còn cho thấy nếu không tính những mặt hàng có giá cả dễ biến động như là thực phẩm và năng lượng, doanh thu tăng mạnh đến 0,5%. Một số kinh tế gia nhận định rằng giá xăng dầu giảm, giá bất động sản tăng và thị trường công việc làm ăn tăng là những yếu tố khuyến khích người tiêu dùng.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ tối nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Tinh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.